Người mà không cùng muôn pháp làm bạn, tức là không làm bạn với bất cứ pháp nào hết, tức là sao? Tức không có cái nương tựa bất cứ gì hết, cái gì không? Làm bạn tức là nương tựa, bây giờ không nương tựa bất cứ pháp gì hết à, thì cái người đó người nào? Cho nên mà tổ nói thì ông người nào mà ông khớp một khớp mà cạn hết nước Tây Giang, người ta nói cho rồi à, thì rõ ràng cái người đó là cái người người nào là mình tự thấy liền, phải không? Diễn tả thì không phải rồi à, cho nên không còn nương tựa cái gì hết thì tự mình biết liền ngay thôi à. Thì ở đây cũng vậy đó à, cho nên thấy được cái chỗ không nương tựa cái gì hết đó thì đó là rõ được cái gọi là cái cốt cán này à. Cho nên ngài nói đó là chính đó là cái thấy hiểu chân chánh chứ gì khác à. Và người học chẳng thấu rõ mới chấp theo tên gọi câu lời, bị cái tên thánh phàm kia làm ngăn ngại, do đó mà che ngăn con mắt đạo chẳng được rành rõ à. Như 12 phần giáo đều là lời nói biểu hiện bên ngoài, người học chẳng lãnh hội liền nhầm trên những câu nói biểu hiện bên ngoài mà sanh hiểu, đều là nương dựa rơi ở nhân quả chưa khỏi sanh tử trong ba cõi. Đó. Nếu ông muốn sống chết đi ở thông dong tự tại thì ngay đây hãy nhận rõ người nghe pháp không hình không tướng, không gốc không rễ, không chỗ trụ, tự nhiên sống động, ứng ra có muôn thứ phương cách hành động, chỗ dùng chỉ là không chỗ à, do đó càng tìm thì càng xa, càng cầu càng trái, gọi đó là bí mật. Đó, ngài nói nghĩa là mình do cái chấp theo cái tên rồi cái lời câu nói, cho nên là bị những cái tên đó như là tên thánh tên phạm nó làm ngăn ngại, phải không à, nghĩa là à, nghe nói thánh rồi kẹt tới thánh, phàm kẹt tới phàm, rồi cái có phân biệt kia đây, cho nên làm ngăn ngại con mắt đạo. Đây là ngài muốn nhấn mạnh mình phải thấy thấu qua hết, tức là suốt qua hết mọi cái ngôn ngữ, mọi cái văn tự đó, không để cho gọi là không để cho những đầu lưỡi của các ông hòa thượng trong thiên hạ lừa à, nói theo cái nhà thiền đó, không để cho đầu lưỡi của ai lừa hết. Thì như vậy đó mới là thấy, nghĩa là thấu qua cái chỗ chân thật này, nó không có gọi là kẹt bên ngoài à, thì như vậy mới là thấy hiểu chân chánh à. Còn không thì bị nghĩa là những cái lời nói nó làm mình gọi là ngăn ngại, rồi mắc kẹt, rồi bị lừa nữa à, à. Thí dụ cũng như là nghe nói là phải là thực tu thực chứng à. Các ngài có lúc nữa là người tu đó là phải là tu, là phải thật tu, ngộ phải thật ngộ, chứng phải thật chứng à. Giờ nghe nói như vậy thì sao à, cố mong tu cho có chỗ chứng phải không? Bởi vì nghe ngài bảo là phải thật tu thật chứng, rồi cố tu để mà cho có chỗ chứng, cho nên như vậy là quá lầm, đó là theo cái ngôn ngữ rồi, bị ngôn ngữ nó lừa, gọi là bị đầu lưỡi các ngài lừa phải không à. Chứ còn đâu có ngờ đó là ngài nói như vậy là bảo mình là phải nghĩa là thực hành nó chân thật, chứ không phải là nói suông bằng miệng à. Nhưng mà rồi nghe vậy là tưởng là ngài bảo mình phải có cái triệu chứng thiệt à, rồi cái tu cho có triệu chứng, có triệu chứng rồi thì vỗ ngực à, tôi hôm nay là chứng được thiền rồi á, thiền này thiền kia rồi á, thì thành ra cái ngã mạn đó. Cho nên đó là kẹt theo cái ngôn ngữ à. Cho nên ở đây ngài nói là như vậy, cho nên dù cho nghĩa là những cái lời nói đó cũng không để mắc kẹt. Còn ngài nói rõ ràng những cái lời nói mà có nói ra đó đều là sao? Đều là những cái gọi là biểu hiện bên ngoài thôi, không? Cho nên nếu kẹt trên đó thì cũng là rơi trong nhân quả chưa khỏi sanh tử à. Ở đây phải thấu qua để mà nhận rõ cái người đang nghe pháp mà không hình không tướng đó, không gốc không rễ ở đây đó, thì chính ở chỗ đó mới là cái chỗ chân thật của mình à. Nghĩa là ngay cái chỗ dùng ở đây à, mà bật hết mọi chỗ nơi đó à, ngay chỗ dùng hiện tại đây mà mình bật hết mọi chỗ nơi, không còn thấy có chỗ nơi gì hết nữa, thì ngay đó là cái gì à, thì cái tâm yếu, tâm yếu là chỗ đó đó à, ngay chỗ dùng hiện tại đây, tức là ngay thấy nghe hàng ngày của mình đây mà bật hết mọi chỗ nơi à, thì là cái gì À, thì tâm yếu thiền là ngay chỗ đó chứ không gì khác, khỏi cần phải chạy tìm đâu. Cho nên mình là nghe nói tâm yếu thiền là tưởng đâu là nó phải là cái gì nó lạ lùng cao siêu, cho nên là cũng cố môi ốc để mà suy nghĩ, mà càng suy nghĩ là quên mất cái thực tại chính mình ở đây. Cho nên ngài nói nghĩa là cái người mà đang nghe pháp đó không, nó tự nhiên sống động, nó ứng ra muôn thứ phương cách hành động, tất nhiên chính từ cái người đó mà ứng ra mọi cái hành động mà cách này cách kia không? Nhưng mà sao, nhưng mà cái chỗ dùng nó chỉ là không chỗ thôi. Mà thấy được cái chỗ đó là thấy được cái chân thật, nghĩa là hành động làm hết mọi cách không? Cách này cách kia đủ hết không? Tất nhiên là có nhiều cái thứ hành động không? Nhưng mà rồi sao, cái chỗ dùng chỉ là không chỗ, làm hết mà không có chỗ gì để làm hết. Thì như vậy thì đó mới là cái người chân thật này. Cho nên ngài nói do đó mà hãy càng tìm thì càng xa, càng cầu thì càng trái, thì gọi đó là bí mật đó. Bí mật là ở chỗ đó thôi chứ không phải bí mật là gì khác không? Mình nghe bí mật là tưởng đâu là có gì thiệt là bí mật không? Cho nên là có khi bài chuyện nghe là vô thất đồ kính nào để mà chuyện tâm ánh rồi đó là bí mật không? Cho nên đây là bí mật là ngay mình thôi, thì chính chỗ đó mà chỗ mà ngài Lục Tổ bảo ngài Quế Minh đó, Quế Minh khi mà tỏ ngộ rồi thì nói là ngoài những cái lời nói từ trước đến giờ đây đó thì còn có cái gì bí mật nữa không đó. Thì Lục Tổ nói là đã nói với ông rồi thì đâu còn bí mật nữa, mà cái bí mật là ông soi lại với ông đó thì có bí mật ngay với ông rồi, soi lại mình thì bí mật ngay với mình thôi đó. Chứ còn có bí mật gì khác à. Nên thấy được như vậy thôi là hết nghi không? Bởi vậy mà ngài ở trong nhà thiền có ngài như ngài Đại Huệ hay ngài gì tôi quên đó, nói là thiền của ta giống cũng như là con trai con sò đó, khi mà nó nằm mở ra, sò trai đó khi mà nằm nó mở ra thì sao, bài cả gan ruột không có chỗ giấu giếm chút nào hết. Như trai sò đó nằm kia nó mở ra vậy đó thì coi như là gan ruột trong này đó bài ra hết, không có dấu giếm chút nào hết. Thì thiền của các ngài cũng vậy thôi, không có dấu giếm gì hết. Nhưng mà tại vì mình còn tưởng tượng nhiều quá cho nên kẹt cái tưởng mà không thấy được thôi. Này huynh đệ, các ông chớ nhận lấy kẻ bạn mộng quyển trong khoảng sớm chiều liền trở về vô thường. Nghĩa là cái kẻ bạn mộng quyển này là kẻ nào? Nghĩa là ngài nhắc chớ có nhận lấy cái kẻ bạn mộng quyển này, tức là cái ta mà mấy chục kilo này đó, đừng lấy nó làm bạn. Ngài nói đó là cái mộng quyển thôi, cái đó, cái bạn này bạn mộng quyển thôi, đừng có dội mà bám vào cái ta mấy chục kilo này làm bạn mà đời đời đó thì chết. Cho nên là gọi là dù cho mà 32 tướng tốt của Phật đó nhưng mà nay đâu còn, không? Cho nên ngài nói rằng cái đó là trong khoảng sớm chiều đều về với vô thường thôi. Các ông phải nhầm trong thế giới này mà tìm vật gì để làm giải thoát, tìm một miếng cơm mà ăn, một mảnh áo vá qua ngày ư? Cốt phải tìm hỏi bậc tri thức chớ lần lựa đuổi theo thú vui. Thời giờ đáng tiếc, niệm niệm vô thường, thô thì bị đất nước gió lửa, tế thì bị bốn tướng sanh trụ dị diệt ép ngặt. Các huynh đệ hiện nay cần nhận rõ bốn cảnh vô tướng thì mới khỏi bị cảnh chi phối. Đây thì ngài coi như cái này là một cái đánh thức mình nghiệm kỹ thì mới thấy có cái sự cảnh tỉnh sâu, nghĩa là ở trong cái thế giới này á, tìm cái gì để mà làm giải thoát ở trong cái thế giới này, cái thế giới vô thường này, tìm miếng cơm ăn, mảnh áo qua ngày sao. Cho nên ở trong này mà lấy cái vô thường này á, để mà tu á, thì dù cho tu thiền định mà sanh lên tới cõi trời gọi là phi vi tưởng đó, rồi có lúc thì cũng phải trở lại luân hồi ở trong sanh tử. Thì như vậy tìm cái gì trong đó